Người đầm. Hôm ấy ngày thứ hai nên ít người đi xem. Trước cửa rạp chớp bóng Pathé chỉ lơ thơ có dăm bảy cậu học sinh đứng ngếch đầu nhìn mấy cái quảng cáo lớn dán trên tường. Một hai người lính Tây đi vơ vẩn, miệng ngậm thuốc lá, tay đút túi quần, điệu bộ lờ đễnh và buồn tẻ. Hình như họ không có cuộc đi chơi gì nữa, nên bất đắc dĩ phải đến xem chớp bóng vậy. Khi tôi bước vào trong rạp, giờ hãy còn sớm. Tuy vậy, hàng ghế lô và hạng nhất cũng đã đông người ngồi, và toàn là người Pháp. Tôi đi vào dãy ghế hạng nhì, chọn một chiếc ghế ở giữa. Tất cả độ hơn một chục người ngồi rải rác cùng một hạng với tôi. Lập tức, tôi sửng sốt, chú ý đến một người đầm ngồi cách tôi mấy ghế, đang quay sang phía bên nói chuyện với một cô gái nhỏ. Cái cảm tưởng tôi có trước nhất là sự ngạc nhiên. Một người Pháp, mà lại là một người đàn bà, ngồi ở hạng nhì lẫn với người An Nam. Tôi tự hỏi tại sao người đầm ấy lại không lấy vé lô, hay ít ra là vé hạng nhất, để ngồi chung với những người Pháp sang trọng mà tôi thấy bệ vệ và mãn nguyện trên các dãy ghế kia. Từ xưa đến nay, chúng ta quen nhìn thấy người Pháp ngồi ở hạng trên, đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được rằng họ có thể ngồi ở các hạng dưới. Cũng không một lúc nào tôi có cái ý nghĩ rằng người đầm kia không có đủ tiền để trả cái vé hạng nhất. Tôi nhận thấy cũng như tôi. Những người An Nam khác ngồi chung quanh đều tò mò nhìn vào người đầm. Nhưng họ nhìn một cách sống sượng và chăm chú quá. Trong những con mắt đó, đôi khi lại thoáng qua một tia lãnh đạm và ác cảm nữa. Người đàn bà Pháp hình như cũng nhận thấy thế, nên bà ta cố thu mình cho nhỏ bé lại và luôn luôn cúi mặt xuống tờ chương trình để trên lòng. Cô bé quỳ ở trên ghế bên cạnh, quay lưng lại màn ảnh, chơi đùa với cái mũ dạ của mẹ. Cô thỉnh thoảng cất tiếng cười và huýt sáo miệng. Lúc ấy bà mẹ vội vàng đưa mắt nhìn quanh, rồi ra hiệu bỏ con im. Và cái nhìn của bà ta rụt rè, e lệ quá, khiến tự nhiên tôi ái ngại và cảm động. Đột nhiên, tôi tin chắc rằng người đàn bà đó và đứa con mới ở Pháp sang bên này. Nhiều cử chỉ của bà đã để tôi đoán như thế. Bà ta có cái vẻ lạ lùng, bỡ ngỡ của người mới bước chân đến một nơi xa lạ. Ngồi vào chung quanh những người khác, giống không hiểu mình. Và bà có cái vẻ rụt rè, nhún nhặn mà ta không thấy ở nhiều người đầm đã sống lâu bên này. Tôi ngắm nhìn bà ta với một cảm tình chân thật mà tôi không ngăn cấm được. Bà ăn mặc rất giản dị, toàn một màu đen. Có lẽ bà để tang. Tang cha mẹ, người thân thích, hay chồng. Không biết tại sao, tôi chắc chồng bà đã mất. Để lại cho bà cô gái bé kia. Mỗi khi cô bé quay lại phía bên này, tôi lại nhận thấy hai người, hai mẹ con. Giống nhau quá. Cũng cái khuôn mặt trái xoan, cũng mớ tóc vàng, và nhất là đôi con mắt to, đưa chậm chạp, lúc nào cũng như nhìn ra ngoài xa. Một vẻ buồn lặng lẽ và trầm mặc phảng phất trên nét mặt người đàn bà đó. Thỉnh thoảng bà ôm lấy con ghì chặt vào lòng, như xe lại trước cái ác cảm mà bà đoán thấy ở chung quanh. Hai mẹ con thủ thỉ với nhau những câu tôi không nghe rõ, nhưng tôi chắc là những câu đầy vẻ mến yêu và đằm thắm. Khi trong rạp tối đi, tôi cũng không nghĩ đến xem phim nữa. Bao nhiêu chú ý của tôi đều đặt vào người đàn bà đó. Chỉ tôi tưởng tượng cái đời của bà ta. Một người đàn bà hạng trung lưu bên Pháp, một người làm công, có lẽ vì chồng chết nên chán nản sang thuộc địa, để xa mà quên đi. Tôi cảm thấy bà ta trơ trọi quá, bỡ ngỡ quá ở nơi xứ sở này. Tôi hiểu cái buồn và cái lạnh lẽo của bà. Lúc này có lẽ bà đang mơ màng, nghĩ đến quê hương ở tận bên kia phương Tây. Cái làng nhỏ ở sườn đồi, cái chuông nhà thờ cao lên trên rặng cây. Cánh đồng cỏ mấy con bò đùng đỉnh bên cái suối trong mà bọn chị em bạn cùng làng đang quỳ đập quần áo trên bàn giặt. Tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết của người Pháp quá, nên có thể tưởng tượng được rõ rệt cái đời của người bên ấy. Cho nên, tôi hiểu cái nỗi nhớ thương quê hương của bà. Có lẽ bà quen như ở bên Pháp, nên mới lấy vé hạng nhì. Có lẽ bên ấy, giá vé hạng nhì đối với bà là to rồi. Bởi thế, bà không biết nó ở xứ thuộc địa này, một người đàn bà Pháp không bao giờ lấy vé hạng ấy để ngồi lẫn với những người An Nam chúng tôi. Tôi muốn bảo bà ta rằng, chỗ ngồi của bà không phải ở đây, không phải ở chỗ người An Nam hèn kém này, mà ở những dãy ghế trên kia, giữa đám người kia là bình đẳng với bà. Khi đèn bật sáng trong giờ nghỉ, bà dắt con đứng dậy, lách khe ghế đi ra. Đến trước mặt tôi, bà nhìn tôi một cách dịu dàng và rất lễ phép. Xin lỗi ông. Giọng nói của bà ngọt ngào, không có chút gì là kiêu ngạo. Tôi ít khi nghe được một người đầm nói với mình lễ phép như thế. Tôi chợt nghĩ đến cái lễ độ nhã nhặn của người Pháp, của những người Pháp thật, những người Pháp chưa bị cái hoàn cảnh bên này làm xấu đi. Tôi nghĩ đến cái lòng nhân từ rộng rãi, cái tình cảm dồi dào của người đàn bà Pháp, lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ và cúi mình trên những nỗi đau khổ của người ngoại. Và tôi thấy cái ý muốn được thân thiện, hiểu biết những người đàn bà ấy. Tôi theo ra ngoài rạp, thấy hai mẹ con bà đứng ở đầu hè, nhìn mặt nước hồ Hoàn Kiếm phẳng lặng như tấm gương. Trong đám người đi xem, không ai để ý đến bà ta cả. Một đứa bé con bán kẹo, lấm lét nhìn quanh để trông thấy cảnh sát, chạy đến gần bà, giơ hộp kẹo ra trước mặt cô bé. Tôi nghe thấy tiếng cô bé đòi mua, rồi bà ta chọn mấy cái kẹo trong hộp đưa cho con. Vừa giở ví lấy tiền, bà vừa hỏi thằng bé bán kẹo. Bao nhiêu? Đứa bé giơ ba ngón tay ra hiệu, miệng cười sung sướng. Ba xu, bà đầm. Nghe câu trả lời của đứa bé, tôi thấy bà ta mỉm cười, lấy tay xoa đầu nó và hỏi bằng tiếng Pháp. Mày không lạnh ư, con? Đứa bé nhe răng cười, lắc đầu vì không hiểu gì, rồi vội chạy vào chỗ tối bởi nó đã thấy bóng thầy cảnh sát ở đằng xa. Bà ta hơi ngạc nhiên nhìn theo, và nét mặt lại trở nên buồn như cũ. Tôi tự nhiên đem lòng thương mến người đàn bà Pháp ấy. Cái vẻ buồn rầu âm thầm của bà làm cho tôi cũng buồn lây. Tôi mơ màng ao ước người Pháp nào cũng tốt như bà. Chúng ta sẽ yêu mến nước Pháp đẹp đẽ và rộng lượng kia biết bao nhiêu. Và hai giống người khác nhau trên mảnh đất này sẽ hiểu biết nhau, coi nhau thân như anh em một nhà. Lúc chiếc bóng tan, trời bắt đầu mưa bụi và gió lạnh. Thấy hai mẹ con bà lủi thủi đi trên con đường vắng, tôi chỉ muốn chạy theo nói cho bà biết cái cảm tình đằm thắm của tôi, lòng kính trọng của tôi trước sự đau đớn, lòng mến yêu của tôi đối với một vẻ nhân từ. Nhưng mà tôi chỉ đứng lặng yên, đứng nhìn theo đến khi hai người đi khuất vào bóng tối. Rồi tôi thong thả trở về, trong lòng thấy băn khoăn, bực tức, không duyên cớ. Từ đó, tôi không bao giờ được gặp bà ta nữa. Về sau, nhiều lần đi xem chớp bóng, tôi để ý tìm nhưng không thấy bóng hai mẹ con ấy đâu cả. Có lẽ bà ta đã đi tỉnh khác rồi chăng? Và mỗi khi đêm khuya ở rạp chiếc bóng ra về, tôi hay đi vòng bờ hồ để nhớ lại hình ảnh dịu dàng của người đàn bà đó. Bây giờ, chắc bà ta đã có công việc làm rồi. đã có tiền để mua vé lô mỗi khi bà dắt con đi xem chớp ảnh. Bây giờ bà đã ngồi vào chỗ đáng lẽ bà vẫn ngồi, giữa những người Pháp khác mãn nguyện và sung sướng. Có lẽ bà đã biết người An Nam chúng tôi qua những buổi bếp nhà bà, và có lẽ bà đã bắt đầu khinh bỉ cái giống người mà bà cho là hèn kém này. Một buổi chiều, mấy tháng sau, tôi ở một hiệu thuốc đi ra. Bên hè, hai chiếc xe tay vừa đỗ. Một người đầm béo tốt và một cô gái còn trẻ bước xuống. Tôi sắp lánh đi, bỗng nghe thấy tiếng quát bằng tiếng ta hơi sói. Xin cái gì nữa, bú dù. Tôi ngoảnh lại, người đầm béo, mặt đỏ lên vì giận dữ, đôi lông mày cau có, đang xua đuổi mấy đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu súng chung quanh bà xin tiền. Cô bé còn cũng nắm lấy áo mẹ, giơ chân đá về phía những đứa trẻ khốn nạn kia, mồm mắng câu mà có lẽ cô vẫn thấy người Pháp ở bên này dùng. Cút đi con khỉ! Rồi cô giở môi khinh bỉ và ghê gớm, lấy mùi xoa che mũi và quay mặt nhìn ra chỗ khác. Tôi cũng bước đi, bực tức và khó chịu. Tuy những cảnh như thế tôi trông đã quen, đã diễn trước mắt tôi nhiều lần. Tôi cũng không khỏi bất bình vì thái độ người đàn bà ác nghiệt và hay gắt gỏng kia. Lúc nào trên miệng cũng sẵn sàng một câu chửi đối với người hèn kém, đối với người An Nam mà bà học thói khinh bỉ đã quen. Tôi chợt buồn rầu nghĩ đến hai mẹ con người đàn bà Pháp hiền từ và lễ phép mà tôi đã gặp một tối cách đây chẳng bao lâu. Có phải là người đầm tôi thấy lúc nãy chăng? Có phải bà bây giờ cũng như trăm nghìn người đầm khác ở bên này đã lâu chăng? Tôi không biết nữa và cũng không muốn tự trả lời. Nhưng cái hình ảnh dịu dàng và nhân từ của người đàn bà mặc tang hôm ấy thỉnh thoảng lại phảng phất trước mặt tôi như một hình ảnh mơ màng, không có thật. Đêm sáng trăng. Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. Mặt trăng tròn, to và đỏ từ từ lên ở chân trời, sau rặng tre đen của làng xa. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua, mỗi lúc một mảnh dần, rồi đứt hẳn. Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát. Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, thật là sáng trăng hẳn. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không, và du du như sáo diều. Ánh trăng trong chảy khắp cả trên ngành cây, kẽ lá, tràn ngập trên con đường trắng xóa. Trong cái vườn nhỏ bên bờ ao, tôi nằm trên chiếc chõng kê vào bóng tối, ngửa mặt lên trời. Chàng nhìn trăng qua cành lá tre, cành lá sắc và đen như mực vắt qua mặt trăng, như một bức tranh tàu. Rêu ở tấm đá bờ ao gần đó bốc hơi lên lạnh. Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ lấp lánh như thủy tinh. Bóng cây trong mát quá, thân mật và kín đáo. Tim chàng đập mạnh lên, tuần với tay và lắng tai nghe như có tiếng lá động, tiếng chân đi nhẹ nhàng và nhỏ nhắn. Một cành cây cong xuống rồi vụt lên, lá rung động lấp lánh ánh trăng như ánh nước. Khóm hoa đơn rẽ ra, một bóng trắng mơ hồ tiến lại. Tuân giơ tay ôm lấy, cảm động thì thầm. Mai, em. Nàng không trả lời, đến gần rồi yên lặng ngả người vào lòng chàng. Tuân cúi mặt vào đống tóc thơm, ngạt ngào một mùi hương quen mến, tay ôm chặt lấy nhau, quấn quýt. Chàng tìm đôi môi xinh đẹp của nàng, hé ra, hai hàm răng chạm vào nhau trong một cái hôn say mê và đắm đuối. Hồi lâu, hai người buông nhau ra. Mai gỡ tay vuốt lại mái tóc rối, những sợi tóc tung ra vuốt buồn trên da mặt chàng. Vì hai người vẫn gần nhau quá, họ nhìn nhau bàng hoàng. Tuân thấy trong bóng tối của vành khăn, hai con mắt Mai long lanh yêu mến. Chàng lại đỡ lấy nàng, ướn xuống để ánh trăng soi tỏ mặt, không còn bóng tối bí mật và thân yêu nữa. Mặt nàng đều đặn, cái cằm nhỏ, cái cổ tròn và trắng như sứa. Đẹp quá, xinh quá, khiến chàng say sưa ngây ngất cả người. Mai nằm yên trên tay chàng, Tuân cúi xuống như cúi gần một bông hoa quý. Hai người gặp nhau trong căn vườn nhỏ này mới từ độ có trăng. Những ngày đầu còn là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, từ chập tối có bóng trăng đến lúc trăng tàn. Dần dần, trăng ở trên trời càng lâu, cuộc gặp gỡ càng dài, và ái tình đôi bên càng đậm thắm, sâu xa. Tuân và Mai yêu nhau với tất cả hăng hái say mê của tuổi trẻ. Chàng 18, nàng 16, như hai cái mầm non mạnh mới lên. Hai nhà vốn ở cạnh nhau. Thời nhỏ, Mai và Tuân vẫn cùng nhau chơi đùa trước cổng. Buổi tối, Mai lách rào chui sang vườn nhà Tuân, rủ nhau ngồi thầm thì trong bóng tối như hai đứa trẻ phạm lỗi. Đến khi tiếng mẹ nàng gọi vọng bên kia, Mai mới bỏ tay Tuân lách hàng rào chạy về. Năm 13 tuổi, nàng 11, Tuân theo bác lên tỉnh học. Chàng quên dần cô bạn bé bên láng giềng. Và Mai có quên chàng không? Cái đó Tuân không biết. Thỉnh thoảng về thăm nhà, Tuân đứng trong vườn bên này, thấy thấp thoáng bóng Mai bên kia. Có khi nghe tiếng nàng nói lanh lảnh, hay tiếng cười trong, khuya lắm. Những lúc nàng nói chuyện với các người làm công đập thóc ngày mùa. Một hôm, Tuân ra cánh đồng trở về gặp Mai trước cổng nhà. Thấy Tuân, Mai e lệ, má đỏ bừng, nghiêng chiếc nón che ngang mặt. Tuân dừng lại, không biết nói gì. Một lát yên lặng. Rồi Mai quay đi. Tuân nhìn theo nàng bước trong ánh nắng, lòng xúc động bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa. Chiều ấy Tuân ra vườn ngồi trên bực đá bên bờ ao, nhìn cái lối đi cũ của Mai qua hàng rào. Bây giờ cây đã lấp cao rồi. Hết nghỉ, Tuân lại ra tỉnh học. Lần này chàng không có dịp về thăm nhà luôn nữa. Một năm, hai năm, rồi ba năm. Tuân không biết Mai bây giờ trở nên thế nào. Người con gái nghiêng nón che cái miệng cười chỉ còn để trong tâm trí Tuân một hình ảnh mờ mờ, xa xôi như làng mạc thôn quê ở chân trời sau nương chiều. Gần qua kỳ nghỉ hè, Tuân sửa soạn vào Sầm Sơn tắm bể với vài người bạn. Cả mấy cô bạn gái xinh đẹp và táo bạo cùng học một trường với chàng. Hôm sắp đi, mẹ Tuân ra tỉnh thăm con, bà cụ kể lại việc nhà. Cô Mai bên hàng xóm, con còn nhớ không? Năm nay sắp về nhà chồng. Tuân dừng tay thu xếp đồ đạc. Lặng người như nghĩ ngợi sự gì. Lúc sắp về, bà cụ hỏi. Con không đi Sầm Sơn nữa à? Không, con về quê với mẹ. Chiều hôm ấy, Tuân ra vườn. Ngày đầu tháng trăng mới lên, mảnh trăng còn khuyết lặng lẽ đi ở góc trời. Nhìn sang bên kia, Tuân thấy bóng Mai mặc trắng thấp thoáng ngoài sân. Lòng chàng tự nhiên cảm động và hồi hộp, như đợi chờ một sự sung sướng không bờ bến. Đêm ấy, Tuân chưa dám lên tiếng. Chàng thơ thẩn ngoài vườn mãi tới khi sương lạnh xuống. Chàng mỗi đêm mỗi tỏ, mỗi khuya hơn. Từ chiều, Gió thơm nhẹ đã thoang thoảng tới. Bông hồng nhung thắm tan vào đêm tối, còn bông hồng trắng càng trắng mát thêm. Tuân ngồi trên bức tường hoa trong vườn, lòng đầy một sự hân hoan mới lạ. Không biết từ đâu, chàng chắc rằng đêm nay, chỉ đêm nay, Mai sẽ yêu chàng. Hình như Mai, cũng như chàng, đang đợi chờ cái giờ yêu mến say sưa mà hai người ao ước bao lâu. Tuân cúi xuống với một bông hồng thơm ngát đưa lên miệng. Cánh hồng nhung đen sẫm như đêm tối lấm tấm nhị vàng, đậm một mùi hương nồng và ân ái. Khi trăng lên quá ngọn cây, Tuân đi ra cổng. Trong bóng tối, Mai đã chờ sẵn đấy rồi. Chàng giơ tay, đón nàng vào lòng. Tuân thấy trên ngực chàng tiếng đập mạnh của quả tim bé nhỏ và hơi thở ấm của nàng bên mái tóc. Lời nói đầu của đôi trẻ là một cái hôn đằm thắm và yên lặng. Khi nàng gỡ tay ra, Tuân thấy trên má chàng ướt những giọt lệ nóng của nàng. Ngọt ngào, chàng hỏi. Em khóc đấy ư? Mai không đủ sức trả lời, cụp đầu vào vai Tuân. Tiếng khóc nức nở làm rung động tấm thân nhỏ bé của nàng. Tuân thấy trong lòng bỗng cảm thương Mai vô hạn. Ái tình của hai người lẫn đắng cay và nước mắt. Trong bóng tối, nàng nói cho Tuân nghe những nỗi nhớ mong của nàng. Tuy Tuân không biết, nhưng Mai đã yêu chàng từ thuở nhỏ. Nhớ mong chàng những ngày Tuân lên tỉnh học. Chàng sung sướng khi biết cái tình yêu ấy. Nhưng sao bây giờ mới biết? Nay Mai nàng đã sắp phải đi lấy chồng. Từ đó, khi trăng lên, hai người lại gặp nhau trong vườn, ngồi trên bực đá nói chuyện ái ân và yêu nhau như thời khắc không bao giờ hết. Tối hôm nay là tối cuối cùng. Tuân và Mai ngồi chờ trên bực đá. Mãi đến khuya trăng mới lên. Lạnh lẽo và có sương mù. Yên lặng. Hai người nghe tiếng lá khô rơi trên cành cây. Dưới ao, một con cá đớp động chân bèo, làm mặt nước vòng ra ánh trăng lấp lánh. Mai tựa người vào Tuân, nghẹn ngào hỏi một câu mà nàng đã nhắc không biết bao nhiêu lần. Mai, anh đi thật ư? Nàng ứa nước mắt, không nói được nữa. Tuân nắm chặt lấy tay người yêu, không biết trả lời thế nào. Chàng muốn nói an ủi Mai, nhưng lại thôi. Lòng chàng còn trẻ quá, chàng không tưởng được có sự tuyệt vọng không cùng. Chàng không tưởng được rồi sẽ phải cùng với Mai, xa nhau mãi mãi. Nỗi buồn không xua đuổi được tình yêu. Mai và Tuân bàng hoàng như người trong mộng. Nàng vòng tay qua cổ Tuân, kéo chàng cúi xuống. Nàng hòa hợp trong một cái hôn lặng lẽ. Đôi môi nàng chảy máu và đau đớn. Mai sung sướng chịu đau, gửi thác trong cánh tay Tuân tất cả thân thể và tâm hồn trong sạch của nàng. Tuân đi đã 3 ngày rồi. Trong những ngày ấy, Mai không nhớ gì nữa. Hình như bao nhiêu tâm trí của nàng đã đi theo Tuân tận đâu đâu. Nàng thẫn thờ ngồi lặng hàng giờ, mắt khô vì nàng đã khóc nhiều quá rồi. Sáng nay, họ nhà trai mang đồ lễ đến, mẹ nàng vui vẻ ra tiếp chuyện. Người chồng sắp cưới của nàng súng xính trong bộ quần áo mới, ngượng nghịu và hoan hỉ. Mai ngồi yên trong buồng, nghe tiếng cười nói ở nhà ngoài. Tối đến, lúc cả nhà yên nghỉ, Mai lặng lẽ lách rào sang bên vườn. Nàng đến ngồi trên bực đá bên bờ ao, chỗ vẫn ngồi với Tuân. Nhưng đêm nay trăng lên muộn, nàng ngồi mãi. Sương xuống lạnh thấm vào áo nàng, bóng tối thêm dày cả góc vườn. Trong cụm hồng phảng phất có bông hoa nở, hương thơm dịu thoang thoảng bốc lên, khiến Mai lại nhớ lại buổi đêm lần đầu nàng ngả mình trên tay chàng. Khuya lắm, gần về sáng, trăng mới lên. Một mảnh trăng buồn rầu, ảm đạm, mờ mờ sau rặng cây cuối vườn. Khi ánh trăng lén tới mình nàng, Mai gục đầu trên tay khóc nức nở. Lòng tan nát, nàng khóc cho tình yêu và cho cuộc đời nàng. Sáng hôm sau, cha mẹ Tuân thấy nàng nằm chết dưới vệ ao. Mái tóc xổ ra, vương lẫn với cánh bèo.
Đứa con.
Chị Sen cúi mình dưới gánh nước nặng trĩu, lách cửa bước vào những bước khó nhọc và chậm chạp. Cái đòn gánh cong xuống và rên rỉ trên vai. Nước trong thùng sánh tóe ra ngoài mỗi bước đi. Chị cố hết sức lên khỏi mấy bậc thềm, đặt gánh nước trên đất, rồi lấy vạt áo lau mồ hôi rò rọt trên trán. Trời chiều rồi mà chị còn gánh nước cơ à? Chị Sen thong thả một lát rồi mới trả lời. Còn phải gánh nước nữa cho ông tắm, chứ đã thôi đâu. Từ sáng đến giờ hơn 10 gánh nước rồi. Tôi ái ngại nhìn chị. Sông ở xa, từ nhà ra đến sông phải đi một quãng đường dài. Bà cả hà tiện không chịu mua một trinh một gánh nước của người ngoài chợ trở vào bán, cứ bắt chị Sen phải gánh suốt ngày. Tôi trông chị mà thương hại. Người chị bé nhỏ, da xám nắng. Chân tay đã bị những công việc nặng nhọc làm thành xấu xí và cằn cỗi. Tôi sắp nói với chị một câu an ủi, thì bỗng có tiếng thè thé, tiếng bà cả ở trên nhà đưa xuống. Không đi gánh nước cho ông tắm đi còn đứng đấy mà trầu chuyện. Gần tối rồi còn gì nữa. Tôi ngoảnh lại, thấy bà cả đứng ở trên thềm, mặt cau có và giận dữ. Chị Sen sợ hãi, lẳng lặng tra đòn gánh vào quang, đi ra cửa. Tôi nghe thấy chị khẽ thở dài. Chị đi rồi, tôi cũng quay về. Sau lưng mang nặng cái nhìn của bà cả. Chắc bà ta không bằng lòng tôi chút nào. Nhưng vì tôi là con cháu, nên bà không dám nói đấy thôi. Chúng tôi, và tất cả mọi người trong họ, không ai ưa gì bà cả, mà còn ghét nữa. Không biết trong cái ghét ấy có lẫn chút ganh tị không? Vì bà cả giàu lắm. Nhưng hễ nói đến tên bà, mọi người ai cũng bĩu môi, khinh bỉ. Hai vợ chồng ông cả trước kia cũng nghèo hèn, sau nhờ cho vay lãi, lãi rất nặng mà trở nên giàu có. Nhưng bà kiệt và ác lắm. Một tay bà cả đã tịch ký không biết bao nhiêu ruộng nương của người ở trong vùng. Những người vay nợ, bà bắt phải biếu xén, nên trong nhà bà lúc nào cũng có gà vịt, gạo hay chân giò. Nhưng hai ông bà hà tiện không dám ăn. Gà vịt đem bán ở chợ, còn chân giò phơi khô để dành. Bữa cơm chỉ có một ít vừng rang thật mặn, một ít thịt kho rim và một đĩa rau. Hai ông bà thường kêu rằng khó ở luôn luôn, không ăn được. Chị Sen biết nhiều về những bữa cơm ấy, vì chị phải ăn cơm với muối là thường. Nhiều khi sang chơi, tôi thấy chị ngồi trước mâm cơm chỉ có đĩa không với bát nước chấm. Chị ăn uể oải và thong thả như người không ăn được, tuy chị đói. Chị bảo rằng cơm với muối khó ăn lắm, nuốt vào nó cứ nghẹn ở cổ. Chị Sen là con một người làng có nợ ông bà cả. Nghe đâu thầy chị vì chạy cái nhiêu phải lên lạy van bà cả vay vài ba chục. Ngày mùa đã trả được một nửa phải ít lãi, còn một nửa chưa trả được phải đem chị Sen lên gán làm đứa ở không công. Nhưng mẹ chị Sen nói mãi, bà cả rộng lượng hẹn một năm cho hai áo cánh, một áo nâu dài và hai cái quần sồi. Mẹ chị Sen cảm ơn lòng tử tế cao cả của người chủ nợ. Bà dặn con ở lại hầu hạ ông bà cả cho chu đáo, rồi về. Từ đấy, chị Sen quán xuyến hết cả công việc trong nhà. Nào gánh nước, bổ củi, làm cơm, đầu tắt mặt tối suốt ngày mà vẫn bị mắng chửi. Vì bà cả là người to tiếng và lắm điều lắm. Không lúc nào hàng xóm không nghe thấy tiếng bà the thé và rít lên, chửi chó, mắng mèo hay bới móc chị Sen. Vô phúc cho chị mà hé răng nói lại. Tức thì bà cả nhảy lên và hai hàm răng nghiến vào nhau thét. Cái con chết băm chết vằm kia, mày ăn hại cơm của bà mà không làm việc cho bà. Bố mày có định ăn không ăn hỏng của bà thì bà mới phải nuôi báo cô mày chứ. Chị Sen lẩm bẩm. Thầy con chưa lo được trả bà chứ, có phải định quỵt nợ đâu mà bà chửi. Nhưng chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi, chứ không dám nói. Những lúc ấy, các người hàng xóm nghe tiếng bà lại thì thầm bảo nhau. Gớm, ác nghiệt thế chả trách được không có con. Trời nào cho con những người như thế. Và thấy họ hề hà trong lòng như một sự báo thù. Ông bà cả không có con. Đó là sự phiền muộn nhất. Hai ông bà bây giờ đã có tuổi, không còn mong mỏi gì nữa. Trước kia, bà cả đã chạy thầy chạy thuốc chán, lễ hết đền này kia phủ nọ để cầu lấy muộn con. Nhưng ông thì càng ngày càng yếu, mà bà thì cứ cằn cỗi, héo hắt, lại như cái cây khô, chẳng sinh nở gì cả. Người trong họ ghét bà, thường bảo. Không biết kiệt như thế rồi giữ của để cho ai. Những lời thị phi ấy đến tai bà cả, có lẽ khiến cho bà tức tím ruột gan. Bà càng ghét họ hàng và không ưa con cháu đến chơi. Tùy chúng tôi đến, bà không dám ghét ra mặt. Bà đối với chúng tôi vẫn ngọt nhạt, vẫn dịu dàng. Thấy chúng tôi ăn mặc rách rưới, bà hay hỏi kháy. Sao mẹ không may quần áo lành cho các cháu mặc để rách rưới thế này? Và quay lại bảo chồng. Ăn tiêu lắm vào rồi để con tồi tệ thế kia. Rồi bà đem ra những hũ kẹo để tự bao giờ, đã hơi mốc. Những thức của người ta biếu, phân phát cho chúng tôi mỗi đứa một cái kẹo con, nhiều khi phải vứt đi, không ăn được. Chị Sen ở với bà cả được ngót một năm. Bữa hôm ấy, thấy tiếng bà cả quát tháo đã lâu, tôi chạy sang. Chị Sen đang cúi đầu vào đống rơm khóc. Tôi hỏi tại sao, chị nức nở đáp. Tôi lỡ tay đánh vỡ mất cái chén, ông ấy đánh tôi đau quá. Chị Sen thâm tím cả mình mày. Một vết roi qua môi làm rớm máu. Chị vừa xoa bóp, vừa than thở. Bởi thầy u tôi mắc nợ, nên tôi mới phải chịu khổ thế này. Thế chị xin về có được không? Chị Sen đã lắc đầu thở dài, không nói. Có lẽ, chị nghĩ đến món nợ còn thiếu. Nếu chưa trả được, nhà cửa sẽ bị tịch ký. Cách đó ít lâu, mẹ chị Sen hay lên vào hầu chuyện bà cả. Người ta nói chị Sen sắp xin về đi lấy chồng, nhưng hễ có ai hỏi là bà cả trả lời. Cái đầu cơm toi ấy thì ai lấy mà chồng với con? Rồi chúng tôi thấy chị Sen càng phải chửi và phải đòn hơn trước. Hơi một tí là bà cả nhắc đến món tiền nợ để giếc móc chị. Nói nay đuổi đi, mai đuổi đi. Không nuôi chi cái con trương xác chỉ hay ăn ấy nữa. Chúng tôi thấy chị khóc luôn. Sang lúc nào cũng thấy chị mắt đỏ hoe. hay đang lấy muối và nước nóng đắp vào những vết thương bởi roi ông cả. Đầu tháng 8, tôi thấy thầy U Chỉ Sen lên hầu bà cả. Lễ mễ mang một cái bu, trong có hai con gà và một con vịt. U Chỉ Sen thì mang một nải chuối và một buồng cau, nói là lấy ở vườn nhà. Gặp ở ngõ, người vú già của tôi hỏi: "Hai bác đi đâu mà lấy vật thế?" Thầy U Chỉ Sen đáp: "Chúng tôi lên xin cho con cháu nó về để lấy chồng." Tôi chạy sang xem. Hai thầy U Chỉ Sen hầu chuyện rất lâu ông bà cả. Chị Sen ngồi cắn rơm ở thềm nhà dưới, bên cạnh cái bu gà vịt. Mấy cái quần áo cũ và rách, chị đã gói ghém trong cái khăn vuông, cùng với cái lược con ba xu, một cái gương tròn nhỏ và một hộp sáp cô ba. Đó là tất cả những thứ chị ấy có. Đến quá trưa, thầy U Chỉ Sen đưa chị sang chào bà tôi. Chị ôm cái gói con bên nách, vẫn mặc cái áo nâu vá hàng ngày, mà khói bếp và mồ hôi đã làm đen đi từng chỗ. Tôi nhận thấy thầy U Chỉ vẻ mặt không được tươi như lúc đến. Bây giờ hai tay bỏ không? Lễ vật chắc đã được bà cả nhận cho rồi. Bộ dạng buồn rầu và thất vọng. Bà tôi chúc mừng chị Sen vài câu lấy lệ rồi hỏi: "Bà cả ơi, cho được bao nhiêu làm vốn?" U Chỉ Sen đáp: "Bẩm, chẳng được đồng nào cả. Nhà con phải vật nài mãi bà cả mới thôi không đòi lãi tháng này." Thầy chị Sen nói thêm: "Bây giờ còn chạy tiền lo cho cháu, có đâu mà giả được." Bà tôi lại hỏi: "Thế còn quần áo mới của nó đâu?" Bẩm, bà cả không cho, bảo rằng chưa ở được đúng một năm. Giọng U Chỉ Sen tấm tức, rồi nghẹn ngào trong nước mắt. Còn chị Sen thì từ nãy vẫn cứ lặng yên đứng ở góc nhà, tay ôm chặt cái gói quần áo cũ. Một lát sau, chị lặng lặng theo thầy U đi ra, dáng đi chậm chạp và khó nhọc, như còn đang gánh gánh nước ở trên vai. Mãi hai năm sau, tôi lại mới được thấy chị Sen. Hôm ấy, thầy U Chỉ lại lễ mễ buồng chuối và cái bu gà lên tết ông bà cả vì món nợ chưa trả hết. Chị Sen đi theo sau, nhưng lần này trên tay chị bồng đứa con trai, đứa con của chị. Ba người vào lúc ông bà cả đang ăn cơm. Thầy chị Sen để bu gà và buồng chuối xuống đất, chắp tay vái: "Lạy ông bà." Chị Sen nấp sau bố mẹ, cũng có tiếng khẽ chào theo. Bà cả buông đũa, gật đầu đáp lại: "Tôi không dám. Tôi bảo vợ chồng bác Nhiêu. Hai bác ngồi chơi." Trông thấy chị Sen đứng lần vào xó tối, bà cả hỏi: "Chị Sen đấy à?" Tiếng vâng sẽ của chị bị câu nói của bác Nhiêu lấp đi. "Dạ bẩm vâng, cháu nó xin lên chào ông bà đấy ạ." "Có con rồi kia, mắn nhỉ. Nào, đem cháu lại đây tôi xem nào." Chị Sen rụt rè, sợ hãi, bế con lại gần. Bà cả giơ tay đón đứa bé, vừa hỏi: "Nó lên mấy?" "Bẩm, cháu mới được 14 tháng ạ." Bà cả xốc đứa bé trên tay rồi nhìn ông cả, bảo: "Này, thằng bé nặng quá." Bà quay mặt đứa bé lại, nhìn nó và tắc ẩu với nó mấy tiếng. Rồi bỗng bà vòng tay ghì chặt đứa bé vào cái sườn cằn cối của bà, khiến tấm áo lụa căng thẳng trên cái ngực lép và đôi vú héo hon. Đứa bé sợ khóc thét lên, ngửa cổ ra đằng sau, bà cả dỗ: "Ngoan ngoan, bà cho cái này." Bà gắp một miếng đậu trong mâm đưa lên miệng đứa bé, nhưng nó càng khóc già và giãy giụa để nhoài ra với mẹ. Chị Sen lại gần: "Thôi bà để con bế." Bà cả ngẩn ngơ nâng đứa bé đưa trả mẹ. Tôi thấy trong mắt bà sáng lên một tia sáng thèm muốn và ao ước. Bà còn nói với: Đứa bé trông kháu khỉnh quá nhỉ. Chị Sen sung sướng thẹn đỏ cả mặt, ẵm con lên tay hôn hít. Chị nhìn đứa bé với tất cả cái tình âu yếm và tự kiêu của người mẹ rồi thưa. À bẩm, cháu nó năm ngoái bị sài, cứ quạt quẹo mãi, đến bây giờ mới đỡ. Bác Nhiêu chép miệng nói khéo. Nhà thì túng một đồng một chữ không có, mà cứ phải lo thuốc cho con thật đến khổ. Nhưng bà cả hình như không nghe thấy gì nữa. Mắt bà đờ ra như đang theo đuổi một ước vọng xa xôi. Bà đang nghĩ rằng không bao giờ bà được biết những nỗi lo sợ ấy, bởi không bao giờ bà được bồng đứa con trên tay, được nâng niu, ấp ủ một cái mầm sống trong lòng. Không bao giờ... Giá bà được đánh đổi tất cả của cải để lấy một đứa con. Tôi thấy người bà rung động. Một tiếng thở sẽ thoát ra môi. Rồi đôi mắt ráo của bà bỗng mở đi như ướt lệ. Bà lặng nhìn đứa bé trên cánh tay chắc mập của chị Sen. Đứa bé đang đúc bú đôi vú căng sứa trong yếm mẹ. Lúc thầy U chị Sen xin phép về, bà cả nhất định không lấy lễ. Bác Nhiều sợ quá, khẩn khoản vật nài mãi, bà cũng không nghe. Bắt nó phải mang về, và ôn tồn nói bà có lễ nhiều rồi, không cần lấy của hai vợ chồng nghèo bác nữa. Rồi muốn tỏ cho bác biết rằng không phải bà giận, bà cả mở tủ lấy hai đồng bạc mới đưa cho chị Sen, bảo: Đây, tôi cho chị cầm về may áo cho con mặc, rồi đến Tết bế nó lên chơi nhé. Chị Sen e lệ đút hai đồng bạc vào ruột tượng. Chị cảm động quá, không cảm ơn bà cả được. Một lát sau, hai vợ chồng Bác Nhiêu hớn hở xách bu gà và buồng chuối ra về. Chị Sen vui vẻ theo sau, vừa đi vừa nựng con rối rít.